vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2024. Thành phố Cần Thơ tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục và đẩy mạnh phân luồng học sinh.
80 bến đò khách, bến du lịch và gần 700 bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã bàn giao về Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý.
Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long.
Cao tốc trục ngang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chậm 44% so với kế hoạch.
Mận hậu Sơn La xuất hiện trong thực đơn trên máy bay.
Trên thế giới, Singapore Airlines bồi thường ít nhất 10.000 đô la cho hành khách bị thương trên chuyến bay gặp nhiễu động. Trung Quốc dùng AI chống gian lận trong kỳ thi đại học.
Những hành động đẹp, những câu chuyện nhân văn hết sức bình thường nhưng có ý nghĩa to lớn trong cơn lũ ở Hà Giang được chia sẻ trong tiết mục Muôn mặt đời thường. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
Theo đó, đến năm 2025, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Trong đó, tối thiểu 6 trên 9 quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh, dịch vụ của địa phương. 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp. Ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.
Đến năm 2030, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, duy trì 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh, dịch vụ của địa phương. Ngành giáo dục thành phố Cần Thơ đã có kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số các trường phổ thông. Bước đầu, các địa phương, các cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ cho công tác này.
Việc thực hiện học bạ số thí điểm đối với các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2023-2024, phạm vi thí điểm là cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, chủ động về nhân lực, nguồn lực để thực hiện các giải pháp, nội dung, yêu cầu đối với học bạ số, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục phổ thông tham gia thí điểm. Qua đánh giá của ngành giáo dục thành phố, 100% trường phổ thông trên địa bàn thành phố có kết nối Internet, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ tin học. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít giáo viên còn hạn chế trình độ tin học. Vì thế, Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục phân công giáo viên trực tiếp hỗ trợ cài đặt chữ ký số và thao tác trên phần mềm.
Theo ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, mục tiêu của ngành là thực hiện tốt thí điểm học bạ số đối với năm học 2023-2024. Năm học 2024-2025 đảm bảo 100% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện học bạ số theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đáp ứng được mục tiêu chuyển đổi số trong ngành giáo dục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Năm nay, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 39 do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ được diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long.
Liên hoan năm nay tập trung vào đề tài Đất nước con người đồng bằng sông Cửu Long trên đường đổi mới. Tác phẩm thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên đất nước con người đồng bằng sông Cửu Long, những thành tựu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, biển đảo, biên giới quốc gia, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, những tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những nét đẹp trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc. Khuyến khích các tác phẩm mang nội dung giới thiệu thế mạnh, tiềm năng phát triển du lịch trong khu vực, đề tài xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, làng nghề truyền thống.
Đối tượng tham dự là các nghệ sĩ nhiếp ảnh, tác giả sinh sống, làm việc tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tác giả gửi ảnh dự thi trực tiếp tại website www.liênquanảnhkhuvuc.vn đến hết ngày 8 tháng 8. Ban tổ chức chấm chọn ảnh triển lãm từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, trao giải và khai mạc triển lãm trong tháng 9 năm nay. Còn triển lãm tranh nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo bị đột quỵ đang diễn ra tại khách sạn Sheraton Cần Thơ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chiến dịch gây quỹ vì bệnh nhân nghèo đột quỵ, vì cuộc sống tươi đẹp hơn của quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Quỳnh Hiệp chia sẻ.
Với chủ đề miền thương, triển lãm tranh nhận được sự ủng hộ và tham gia trưng bày hơn 20 tác phẩm hội họa của hai họa sĩ gốc miền Tây là Tuyền Nguyễn và Hồng Quân. Các tác phẩm được tạo nên từ chất liệu như sơn dầu, màu nước, thể hiện những cảnh sắc thân thuộc Thanh Bình, vẻ đẹp mộc mạc của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều nhất là hình ảnh các loại ghe thuyền và những loài cây mọc dại gắn liền với đời sống của cư dân vùng sông nước. Không chỉ giới thiệu nghệ thuật hội họa thuần túy mà qua vẻ đẹp của vùng đất Tây Nam Bộ còn nhắc nhớ về tình cảm quê hương, gửi gắm những ý nghĩa về lòng nhân ái đến xã hội. Chị Võ Thị Ngọc Giàu và chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, khách tham quan đến từ thành phố Cần Thơ, nhận xét.
Tôi ấn tượng nhất với bức tranh là những cái quả bần, bởi vì sao đó là cái tuổi thơ của tôi. Và tôi thấy cái buổi triển lãm tranh hôm nay nó rất là ý nghĩa. Nó có thể là một hành động để mà quyên góp quỹ và giúp đỡ những cái mảnh đời khó khăn trong xã hội. Đó là thể hiện một cái giá trị nhân văn, cái giá trị đạo đức của người Việt Nam mình, nó rất là hay.
Cái mà em thấy gọi là chưa biết nhất đó chính là chợ nổi. Tại vì em chưa có được đi chợ nổi, mặc dù là người ở Cần Thơ. Tại vì nghĩ nó đã thân thuộc rồi cho nên cũng không có đi. Sau khi xem buổi triển lãm này, em nghĩ là sẽ dành một thời gian nào đó để đi khám phá chợ nổi, để biết thêm về Cần Thơ của mình nhiều hơn.
Bên cạnh đó, một số tác phẩm còn được ứng dụng công nghệ visual mapping giúp người xem có thể trải nghiệm cảm nhận một cách đặc sắc nhất về không gian trong tác phẩm hội họa ở nhiều góc độ. Họa sĩ Tuyền Nguyễn bày tỏ.
Qua triển lãm lần này, tôi hy vọng rằng có thể góp sức nhỏ của mình để hỗ trợ cho những bệnh nhân không may bị mắc đột quỵ mà không có điều kiện để mà chữa trị. Thứ hai, thông qua những cái tác phẩm của mình, thì người trẻ có thể đâu đó chạm đến những cái giấc mơ của ông bà mình ngày xưa, hay là người lớn tuổi thì có thể quay về với những kỷ niệm đẹp mà mình đã từng đi qua. Từ đó mình có thể có thêm những cái cảm xúc mới.
Theo ban tổ chức, mỗi bức tranh tại triển lãm khi bán ra sẽ được quyên góp vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua cách thức này, quý nhà hảo tâm vừa có thể sở hữu cho mình các tác phẩm tranh yêu thích, vừa san sẻ những khó khăn với những bệnh nhân nghèo không may bị đột quỵ. Chị Trần Mỹ Trang, văn phòng quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho biết.
Qua cái triển lãm tranh này thì tụi em cũng đã thành công, gọi là mình thu hút được hơn 300 khách tham quan thưởng lãm, và họ cũng đã quyên góp khi mà thưởng lãm tranh tại đây. Ngoài cái triển lãm tranh tại đây thì tụi em còn có thực hiện các ấn phẩm như là postcard, ly, sứ và túi vải. Thì trên các ấn phẩm đó tụi em in hình các bức tranh.
Anh Lê Hoàng Vũ, tổng quản lý khách sạn Sheraton Cần Thơ chia sẻ.
Trong cái quá trình mà thực hiện triển lãm thì tất cả các du khách từ nước ngoài cho tới Việt Nam đều có những cái trải nghiệm rất là bất ngờ và thú vị. Sắp tới thì khách sạn cũng thực hiện một số những cái hoạt động gây quỹ để có thể tiếp tục hỗ trợ thêm các cái cuộc đời hoặc là những cái hoàn cảnh sống cần thêm sự hỗ trợ.
Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 15 tháng 6 tại khách sạn Sheraton Cần Thơ, số 209 đường 30 tháng 4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, cao tốc trục ngang. Dự án thành phần 3 có 2 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu số 1 khởi công vào giữa tháng 6 năm 2023, gói thầu số 2 khởi công vào cuối tháng 11 năm 2023.
Tính đến đầu tháng 6 này, tổng giá trị thực hiện của toàn dự án chỉ đạt 8,26% giá trị hợp đồng, chậm 44% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị thực hiện của gói thầu số 1 khoảng 460 tỷ đồng, chậm 8% so với kế hoạch. Còn gói thầu số 2 thực hiện được khoảng 60 tỷ đồng, chậm 86% so với kế hoạch. Về nguồn vật liệu cát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện dự án mới chỉ được cấp một mỏ cát với trữ lượng khoảng 2,6 triệu mét khối, đáp ứng khoảng 45% khối lượng theo yêu cầu. Cạnh đó, năng suất khai thác tối đa chỉ khoảng 3.750 mét khối một ngày, đáp ứng khoảng 37,5% nhu cầu.
Dự án thành phần 3 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 9.602 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư hơn 1.623 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 6.594 tỷ đồng, còn lại là chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, vân vân.
Dự án có chiều dài gần 37 km đi qua hai huyện Châu Thành A và Phụng Hiệp. Cụ thể, điểm đầu dự án tại ấp Trường Lợi, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, điểm cuối tại thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp. Dự án thành phần 3 có 3 nút giao liên thông gồm nút giao với quốc lộ 61C tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, nút giao với cao tốc Cần Thơ-Cà Mau tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp và nút giao với đường tỉnh 927 tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.
Sau khi được phân bổ gần 2,4 triệu mét khối cát tại mỏ cát Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, các nhà thầu thi công dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ đã đồng loạt tăng tốc. Nguồn cát phân bổ đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu hoàn thành phần nền và đường công vụ và một số hạng mục khác của các gói thầu thi công cao tốc trước khi mùa mưa bão về.
Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ được triển khai từ tháng 6 năm 2023 với 4 gói thầu. Tuy đã khởi công nhưng tiến độ còn rất chậm, chủ yếu là do không có cát xây lắp và vướng mặt bằng, nhất là đoạn thuộc huyện Vĩnh Thạnh. Do đó, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công khi đã có nguồn cát, thì các đơn vị địa phương cần khẩn trương hơn trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án này hoàn thành đúng theo chỉ đạo của chính phủ và thành phố.
Theo Nghị định 06 năm 2024 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, việc cấp phép hoạt động các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa sẽ do Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với các quận huyện để bàn giao nhiệm vụ này. Như vậy, các bến khách, bến thủy nội địa sẽ do quận huyện quản lý và cấp phép. Qua tìm hiểu, phóng viên Phương Ánh thông tin.
Bến đò Thốt Nốt Tân Lộc có hàng trăm khách qua lại hàng ngày. Do đây là bến lớn vượt sông Hậu nên các thủ tục quy trình xin phép mở bến trước đây phải qua nhiều cấp. Hiện nay các thủ tục được bàn giao về địa phương nên chủ bến phấn khởi hơn. Ông Ngô Hồng Tuấn, quản lý bến đò Thốt Nốt Tân Lộc nói.
Đối với bến phà thì mình phải chuẩn bị là tất cả các giấy phép còn hạn, rồi những bằng cấp chuyên môn còn hạn và cột mốc, cột tiêu, đèn, rồi phương tiện, đồ đảm bảo mới được cấp phép mới. Trước đây, trước khi cấp phép giấy phép bến khách á, thì phải về Sở Giao thông của Cần Thơ, đường nó xa. Bây giờ giao về phòng quản lý đô thị thì doanh nghiệp rất là dễ dàng, thuận tiện.
Ông Phùng Đỗ Đức Hiền, Phó trưởng phòng quản lý đô thị quận Thốt Nốt hướng dẫn.
Đối với công tác mà kiểm tra để gia hạn thì người dân sẽ đến phòng, đến một cửa để nộp hồ sơ theo quy định và phòng sẽ đến trực tiếp bến để kiểm tra về nội quy, biển báo và báo hiệu và những cái quy định theo những cái cần thiết theo quy định thì đủ điều kiện thì phòng sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận cấp phép lại cho gia hạn lại bến khách ngang sông cho chủ bến.
Toàn thành phố Cần Thơ có 80 bến đò khách, bến du lịch và gần 700 bến thủy nội địa lớn nhỏ tập trung ở quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, quận Ninh Kiều, huyện Vĩnh Thạnh. Thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ và Chỉ thị 736 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đến nay Sở Giao thông Vận tải thành phố đã bàn giao hồ sơ bến thủy nội địa, bến khách ngang sông về Ủy ban Nhân dân các quận, huyện quản lý. Trên cơ sở này, các quận huyện giao cho phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế hạ tầng đảm nhận việc kiểm tra cấp phép mới hay gia hạn khi chủ bến đảm bảo các quy định lưu thông và các hồ sơ thủ tục mở bến có liên quan. Ông Phạm Đình Tuân, Phó Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy và ông Trần Giang Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều cho biết.
Phân công cán bộ thực hiện cái cấp phép bến đò ngang, bến khách ngang sông thì trong thời gian qua thì phòng cũng đã rà soát các quy định để đảm bảo các thủ tục cấp phép cái gia hạn bến đò ngang sông cho các chủ bến đò được thực hiện theo các quy định của pháp luật.
Xây dựng cái kế hoạch để rà soát kiểm tra lại các bến thủy nội địa còn lại trên địa bàn quận để tiếp tục là có văn bản gửi các ủy ban dân các phường để rà soát rồi gửi đến các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức để mà gửi về phòng quản lý đô thị để mà xem xét cái thời gian gia hạn.
Cùng với việc kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định để cấp phép mới hay gia hạn, ngành chức năng ở các quận huyện còn kiểm tra tình trạng an toàn tại các bến bãi để đảm bảo an toàn giao thông khi mùa mưa bão đang đến. Ông Nguyễn Văn On, chủ bến đò Cô Bắc, quận Bình Thủy, chia sẻ.
Khi mà gia hạn thì chúng tôi làm thủ tục thì theo cái hướng dẫn của phòng quản lý đô thị quận là làm đơn và bổ túc các cái hồ sơ theo đúng quy định của phòng quản lý đô thị. Thì anh em phòng quản lý đô thị thì có xuống là kiểm tra lại các cái biển báo, rồi cầu dẫn bến, rồi phương tiện, thì đảm bảo các cái thủ tục đầy đủ thì phòng quản lý đô thị cấp hồ sơ bổ sung và gia hạn.
Đến nay, hầu hết các bến khách ngang sông và bến thủy nội địa đảm bảo đủ thủ tục đều được địa phương cấp phép hay gia hạn hoạt động. Việc chuyển giao về các quận huyện để cấp phép không những tạo thuận lợi cho chủ bến mà còn giảm tải cho các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Giao thông Vận tải.
Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy, hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sông không già. Làm đẹp thêm làng quê yêu dấu, sông vẫn như thuở ấy, vẫn con đò ngang đón đưa người sang, và từng đêm hát ru đôi bờ. Tim ai cũng có một dòng sông riêng mình, tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà. Sống cũng như người ấy, có khi vui buồn, có khi hờn ghen, chỉ tình yêu tuổi thơ mãi thôi. Ôi những con thuyền dài, những năm tuổi thơ đã đi về đâu, để mình tôi nhớ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Bộ Tài chính cho biết thời gian qua, Bộ Tài chính liên tục nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản của Bộ Tài chính, giả mạo con dấu chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính, giả mạo website của Bộ Tài chính. Thường gặp nhất là giả mạo giấy xác nhận ủy quyền, giả mạo bản cam kết thực hiện ủy quyền và tất toán tiền để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua website giả mạo của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính khuyến cáo người dân doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo lợi dụng danh nghĩa cán bộ công chức của Bộ Tài chính và Bộ Tài chính để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân. Người dân doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những người không quen biết trên không gian mạng. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ các hành vi giả mạo văn bản, chữ ký, con dấu của lãnh đạo Bộ Tài chính và Bộ Tài chính.
Nhằm hạ nhiệt giá vé máy bay trong dịp cao điểm hè, các hãng hàng không đang tối ưu hóa nhằm tăng thời gian sử dụng tàu bay.
Từ ngày 10 tháng 6, Vietjet sẽ tăng loạt chuyến bay đêm trên nhiều đường bay với nhiều chương trình khuyến mãi giá vé rẻ, vé không đồng chưa bao gồm thuế phí, cùng nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích. Các chuyến bay khởi hành trong khung giờ từ sau 1 giờ đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng, tập trung chủ yếu trên các đường bay du lịch đến và đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Vinh, Nha Trang, Hải Phòng. Đại diện Vietjet cho hay giá vé bay đêm của hãng sẽ thấp hơn các giờ bay ban ngày để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân du khách thêm lựa chọn di chuyển.
Về phía Việt Nam Airlines cũng dự kiến cung ứng gần 1 triệu chỗ bay đêm trên các đường bay nội địa trong 3 tháng 6, 7, 8 trên cơ sở tối ưu hóa nội địa bay nhằm đáp ứng cao điểm hè năm nay.
Theo đó, hành khách có thể mua vé máy bay nội địa với mức giá chỉ từ 1.098.000 đồng một chiều cho hạng phổ thông và từ 1.905.000 đồng một chiều cho hạng thương gia. Giá này đã bao gồm thuế, phí và mở bán trên các chuyến bay sáng sớm hoặc tối muộn. Ngoài ra, hành khách có thể lựa chọn chuyến bay khởi hành vào các ngày trong tuần và đặt chỗ từ sớm tối thiểu là 7 ngày trước ngày khởi hành, dự kiến để hưởng mức giá ưu đãi tốt nhất. Chương trình áp dụng cho khách mua vé và khởi hành đến hết ngày 6 tháng 9.
Thực đơn trên các chuyến bay nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines từ ngày 8 cho đến ngày 15 tháng 6 có thêm các món ăn thức uống từ Mận Hậu, Sơn La.
Theo đó, các chuyến bay nội địa đi từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Phú Quốc, các chuyến bay quốc tế từ Hà Nội đi châu Âu, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ được phục vụ mận hậu tươi kèm muối ô mai trên khoang thương gia, bánh mousse mận đối với khoang phổ thông và phổ thông đặc biệt. Ngoài ra, toàn bộ khách hàng khoang thương gia trên các đường bay nội địa và quốc tế khác sẽ được phục vụ đồ uống chào mừng, welcome drink là trà mận.
Mận mang lên máy bay phải đạt chuẩn Việt Gáp, đáp ứng trọng lượng yêu cầu, mọng nước, vị chua ngọt dịu. Quy trình bảo quản và chế biến cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mang đến cho hành khách trải nghiệm ẩm thực thú vị trên từng chuyến bay. Việc đưa mận hậu Sơn La vào thực đơn trên không không chỉ là cầu nối văn hóa ẩm thực mà còn là cách hãng hàng không quốc gia Việt Nam đồng hành hỗ trợ người nông dân, giúp nâng tầm đặc sản vùng miền ra thị trường trong nước và thế giới. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể trong thỏa thuận hợp tác ký kết giữa Vietnam Airlines và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.
Sơn La hiện có gần 85.000 hecta cây ăn quả, sản lượng trên 452.000 tấn một năm. Riêng diện tích mận hậu đạt hơn 12.300 hecta với sản lượng gần 90.000 tấn, thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. Ngoài sản phẩm quả tươi, mận Sơn La còn có thể chế biến thành các sản phẩm khác như mứt mận, mận hậu sấy dẻo, sấy khô, siro mận hậu nhân dân. Vietnam Airlines từng được ghi nhận danh hiệu hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa năm 2023 do World Travel Awards bình chọn. Trước đó, hãng đã ghi dấu ấn với việc liên tục đổi mới thực đơn trên không, mang tới hương vị đặc trưng của các vùng miền như nhãn lồng Hưng Yên, dải thiều Thanh Hà Hưng Yên và lục ngạn Bắc Giang, cam cao phong Hòa Bình, dâu tây Mộc Châu Sơn La.
Vào tháng trước, chuyến bay SQ321 của Singapore Airlines từ London, Anh về Singapore đã gặp nhiễu động mạnh trên không, khiến một người đàn ông người Anh 73 tuổi thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương. Trong đó có một số hành khách và phi hành đoàn bị chấn thương sọ não và cột sống. Máy bay đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok, Thái Lan.
Trong một tuyên bố mới đây, hãng hàng không này cho biết họ đã gửi email đề nghị bồi thường 10.000 đô la cho những hành khách bị thương nhẹ trong vụ việc. Ngoài ra, hãng này cho biết sẽ hoàn trả tiền vé máy bay cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay, kể cả những người không bị thương. Theo Công ước Montreal, các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành khách bị thương tích hoặc tử vong trên chuyến bay trong các sự cố bất trắc. Singapore Airlines trước đó đã tặng 1.000 đô la Singapore tương đương 740 đô la Mỹ cho mỗi hành khách khởi hành từ Bangkok đến điểm đến cuối cùng để trang trải chi phí trước mắt cho họ. Hãng cũng chịu chi phí y tế cho các hành khách bị thương và sắp xếp để các thành viên gia đình họ bay đến Bangkok khi được yêu cầu.
Dù việc mặc dù rất hiếm gặp nhưng đặt ra câu hỏi về nguyên nhân gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho chuyến bay và cũng là lời cảnh báo về việc sử dụng dây an toàn trên máy bay. Công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo vừa cho biết, số vụ phá sản của các doanh nghiệp tại Nhật Bản trong tháng 5 vừa qua đã tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước, lên 1.009 vụ. Đây là lần đầu tiên trong khoảng 11 năm, con số tính trên cơ sở hàng tháng đã vượt mốc 1.000 vụ, trong bối cảnh nhiều công ty mắc nợ đang phải chật vật để phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Hiện các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng cao, thiếu hụt lao động và phải hoàn trả nợ trong thời kỳ đại dịch. Số vụ phá sản doanh nghiệp trong năm nay có nguy cơ vượt 10.000 vụ lần đầu tiên kể từ năm 2013. Theo khảo sát, số vụ phá sản liên quan đến tình trạng thiếu hụt lao động do tăng lương và các lý do khác cũng tăng vọt. Dự báo số vụ phá sản có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Cả 10 ngành công nghiệp đều chứng kiến các vụ phá sản gia tăng vào tháng 5 vừa qua, trong đó ngành dịch vụ ghi nhận số vụ phá sản lớn nhất với 327 vụ, tiếp theo là ngành xây dựng với 193 vụ.
Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới với hơn 11 triệu thùng một ngày. Gần một nửa trong số này đến từ các nước Trung Đông và Iraq, trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ ba của Trung Quốc chỉ sau Nga và Ả Rập Saudi.
Hiện khoảng 35% lượng dầu của Iraq được xuất khẩu sang Trung Quốc, nơi mỗi ngày nhập khẩu khoảng 1,2 triệu thùng dầu thô từ Iraq. Nhờ xuất khẩu dầu mỏ mà kim ngạch thương mại giữa Iraq và Trung Quốc đạt mức 50 tỷ đô la năm 2023 và dự kiến sẽ vượt 55 tỷ đô la vào cuối năm nay.
Cũng tin từ Trung Quốc, khi kỳ thi đại học năm nay ở Trung Quốc còn gọi là Gaokao bắt đầu từ hôm 7 tháng 6, một số tỉnh thành phố của nước này lần đầu tiên đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để giám sát các hành vi gian lận trong thi cử nhằm đảm bảo tính công bằng của kỳ thi. Gaokao được coi là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh ở Trung Quốc, vì vậy việc đảm bảo phát hiện gian lận kịp thời là rất quan trọng.
Trong kỳ thi đại học năm nay, tỉnh Quảng Đông lần đầu tiên triển khai hệ thống AI thời gian thực tại 386 điểm thi. Sử dụng công nghệ AI tiên tiến, hệ thống có thể phát hiện các hành vi bất thường như gian lận sao chép theo thời gian thực bằng cách phân tích dữ liệu hình ảnh và video trong phòng thi và ngay lập tức gửi cảnh báo đến giám thị để có hành động tiếp theo. Trong khi đó, tỉnh Hải Nam thí điểm sử dụng AI để kiểm tra giám sát tại điểm thi, kịp thời phát hiện và cảnh báo hành vi vi phạm kỷ luật. Thành phố Trùng Khánh ở khu vực Tây Nam Trung Quốc cũng sử dụng hệ thống AI tại một số điểm thi để phân tích và nghiên cứu hành vi bất thường trong kỳ thi. Năm nay, Bắc Kinh đã nâng cấp hệ thống giám sát thông minh được sử dụng trong kỳ thi đại học, bổ sung khả năng giám sát và nhận dạng hình ảnh nhạy hơn. Việc quay đầu, cúi xuống nhặt đồ, giao tiếp giữa giám thị và học sinh, những hành động nhỏ như vậy sẽ được ghi lại bởi hệ thống video và qua đó có thể nhanh chóng xác định những vi phạm đáng ngờ của từng thí sinh. Ngoài ra, nhiều thành phố ở Trung Quốc đã sử dụng radar để tìm trường, triển khai robot tuần tra và máy bay không người lái để hỗ trợ cho thí sinh trong kỳ thi quốc gia này.
Các nhà phân tích lưu ý rằng, mặc dù công nghệ AI chưa thể thay thế hoàn toàn sự giám sát của con người, nhưng nó có thể giúp bảo vệ tính công bằng của kỳ thi đại học và giảm áp lực cho giám thị. Cùng với công nghệ AI không ngừng phát triển, sẽ có nhiều công nghệ khác được áp dụng trong kỳ thi đại học để giảm thiểu, thậm chí loại bỏ các hành vi gian lận trong thi cử.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Chị và các bạn thân mến, trận mưa lớn ở miền Bắc những ngày qua đã khiến nhiều địa phương thiệt hại nặng cả về người và tài sản. Trong cơn lũ ở Hà Giang xuất hiện những hành động đẹp, những câu chuyện nhân văn.
Kể về chuyến đi không thể nào quên, chị Ngọc Điệp, 47 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau nhiều năm lên kế hoạch du ngoạn miền núi phía Bắc, chị cùng con gái và hai người bạn đặt vé máy bay ra Hà Nội, sau đó bắt xe khách đến thành phố Hà Giang, rồi thuê xe máy tự khám phá. Tại Hà Giang, đoàn 4 người dự định đi lên Đồng Văn rồi đến Mèo Vạc, khám phá đèo Mã Pì Rèn, làng người Hơ Mông rồi về lại thành phố Hà Giang. Theo kế hoạch đó, ngày 8 tháng 6 họ đến Đồng Văn, lúc này thời tiết ổn, nhưng rồi tất cả thay đổi chỉ sau một buổi tối. Hôm 9 tháng 6, ngày họ di chuyển đến huyện Mèo Vạc, cũng là thời điểm bắt đầu trận mưa liên tục không ngớt. Ngày thứ hai tại Hà Giang, đoàn của chị Điệp lúc này đang ở huyện Mèo Vạc tham quan đèo Mã Pì Lèng, rồi đi đến làng của Hờ Mông, vẫn trong điều kiện trời mưa. Đêm 9 tháng 6, đoàn ngủ lại ở homestay làng người Mông. Sáng hôm sau, trời vẫn mưa tầm tã. Đến khoảng 10 giờ, khi mưa giảm, chị Điệp nhờ người ở homestay hỏi thăm tình hình đường xá để về thành phố Hà Giang và bốn người đi xe máy trở lại thành phố. Thế nhưng trên đường về thì gặp lũ lớn và mắc kẹt, rồi được lực lượng cảnh sát giao thông đưa người qua điểm sạt lở và tiếp tục di chuyển về thành phố Hà Giang.
Đoàn bốn người của chị Điệp chỉ là một trong số nhiều du khách được lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc giải cứu đưa đến nơi an toàn. Theo thống kê của huyện này, có đến vài trăm du khách, trong đó nhiều người nước ngoài cũng bị mắc kẹt cùng thời điểm và sau đó được đưa qua vùng sạt lở để về thành phố Hà Giang an toàn.
Là một người dân sinh sống ở thành phố Hà Giang, nơi xảy ra trận ngập sâu, anh Phạm Tuyên cho biết, rất lâu rồi nơi đây bị ngập như lần này. Trận lũ gây thiệt hại nặng về tài sản cho người dân, nhiều người không kịp di dời tài sản đến nơi an toàn, ô tô ngập nước. Cũng trong những ngày này, hình ảnh lực lượng công an, dân quân phục vụ nhân dân dầm mình dưới nước lũ, hỗ trợ người dân di dời tài sản khiến anh Tuyên cảm động. Đồng cảm trước những khó khăn vất vả mà lực lượng chức năng hỗ trợ người dân, nhiều người đã tiếp nước, bánh, sữa để tiếp sức cho các lực lượng chiến đấu với nước lũ, bảo vệ nhân dân. Theo ghi nhận, đến sáng ngày 11 tháng 6, mưa đã ngớt, lũ ở Hà Giang đang rút dần. Lực lượng chức năng tỉnh này vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau những ngày bị ngập lụt.
Và câu chuyện chiến sĩ cảnh sát giao thông huyện Mèo Vạc dũng cảm nhảy xuống dòng nước lũ cứu người dân đã tạo nên hình ảnh tuyệt vời về người chiến sĩ công an nhân dân.
Theo tin từ Bộ Công an, khoảng 17 giờ ngày 10 tháng 6, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mèo Vạc ứng trực hỗ trợ người dân và du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm trước. Tại đoạn km 06 suối cạn, đường xuống sông Nho Quế 1 và đi qua ba xã biên giới gồm Thượng Phùng, Sơn Dĩ, Xín Cái. Thời điểm này, tổ công tác phát hiện có 3 công dân của xã Thượng Phùng đang vượt qua dòng nước chảy xiết và bị trôi theo dòng nước. Phát hiện sự việc, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mèo Vạc đã nhảy xuống dòng nước lũ, cứu kịp thời 2 người bị nước cuốn trôi, đưa vào bờ an toàn. Còn một người khác bám được vào tảng đá giữa dòng suối. Thượng úy Tường cùng đồng đội đã dùng áo mưa quấn lại để người dân bám vào, đưa lên bờ an toàn. 3 người dân này là một gia đình cùng ngụ ở thôn Lũng Chu, xã Thượng Phùng. Thời điểm gặp nạn, họ đang trên đường trở về nhà sau khi đi làm thuê. Hiện cả 3 người sức khỏe đã ổn định, được tổ công tác đưa vào nhà dân tại xã Bả Vi ở tạm.
Dân chúng ta đều biết rằng mỗi cành hoa tươi đẹp, mỗi một khoảng trời xanh hòa bình chúng ta sống như ngày hôm nay, các chiến sĩ an ninh đã đổi bằng sự hy sinh thầm lặng. Và hơn lúc nào hết, mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta hãy sống thật có ích và chấp hành đúng pháp luật như một lời cảm ơn chân thành nhất đến với những người chiến sĩ công an nhân dân.
Anh là người chiến sĩ sống giữa lòng nhân dân, với đôi mắt thần nhịp bước quân hành lặng lẽ. Đêm ngày nắng gió trên trận địa vô hình, nơi kẻ thù giấu mặt giấu tên. Vì cuộc sống âm thầm anh chiến đấu, vì quê hương anh tạm biệt người thương. Trái tim luôn thao thức theo nhịp sống đời thương. Chiến sĩ
và các bạn thân mến, chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.